Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 29 tháng 9 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25m và 31m, nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay, ngay sau bản tin chi tiết, phần thời sự mở đầu với bài phỏng vấn về sự kiện nhà văn Võ Phiến, cây đại thụ của văn học miền Nam Việt Nam, qua đời ở California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 90 tuổi. Kế tiếp là câu chuyện biến đổi khí hậu, mối lo chung của toàn thế giới. Phần thời sự còn các bài viết liên quan tới việc báo chí nhà nước cũng chỉ trích việc bổ nhiệm giám đốc sở trẻ nhất ở Quảng Nam với e ngại sai quy trình và lợi thế con ông cháu cha. Vấn đề quy hoạch báo chí ở Việt Nam, cánh cửa đại học và lý lịch là những đề tài tiếp theo. Nhưng trước khi đến với các phóng sự này, mời quý vị nghe bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Kính Hòa và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Việt Nam sẽ không mở cửa cảng Cam Ranh cho việc hợp tác quân sự với nước ngoài. Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã nói như thế trong buổi nói chuyện tại Hội Châu Á có trụ sở ở New York. Trong buổi nói chuyện dài hơn một giờ đồng hồ tại đây vào chiều ngày hôm qua giờ địa phương, ông Sang cũng khẳng định là các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền Việt Nam từ lâu đời. Khi trả lời câu hỏi về sự hợp tác của Việt Nam hiện nay với Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực có liên quan tới Biển Đông có phải là để phòng ngự ở Biển Đông không? Ông trả lời rằng ông hoan nghênh tất cả sự tham gia của bất kỳ quốc gia nào vào việc gìn giữ hòa bình và ổn định ở khu vực. Ông nói thêm là sự chia sẻ lợi ích hiện nay giữa Việt Nam và Mỹ trong việc giữ vững hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực đã bao hàm cả việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không và thực thi pháp luật trên biển.
Xin nhắc lại là vào hôm thứ Hai, bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trả lời hãng tin AP rằng việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trong vùng Biển Đông tranh chấp là vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa an ninh hàng hải. Đồng thời, ông cũng kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Được biết là sau khi dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ thăm Cuba vào ngày mai.
Trong khi đó, thì tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì một phiên họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày hôm qua. Trong thông báo của Ban Chỉ đạo chống tham nhũng sau phiên họp, thì từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay, cơ quan điều tra đã khởi tố đến 82 vụ án có liên quan đến tham nhũng. Và từ nay đến khi khai mạc Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 vào năm tới, sẽ đưa ra 8 vụ án trọng điểm để xét xử. Trong phần kiến nghị về cơ chế phối hợp làm việc giữa Trung ương và địa phương, bảng thông báo nói là sẽ giao trách nhiệm cho các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử. Trong trường hợp có liên quan đến cán bộ do Bộ Chính trị quản lý thì phải nhanh chóng báo cáo cho Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng để chỉ đạo thực hiện việc điều tra.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, cựu Thủ tướng Thái Lan bà Yingluck Shinawat đã nộp đơn kiện ngược lại chính quyền. Bà cho rằng Bộ Tư pháp và những cơ quan chính phủ cố ý tạo dựng chứng cớ để đưa bà ra tòa xét xử về tội không làm tròn trách nhiệm. Trong đơn kiện nộp trước Tòa hình sự Bangkok, bà Yingluck viết rằng, ông Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan đã toa rập với những viên chức khác để tạo dựng hồ sơ nhằm hạ uy tín của bà, cũng như cáo buộc bà tội gây thất thoát công quỹ khi thực hiện chương trình hỗ trợ giá gạo cho nông dân. Nói với báo chí, bà Yingluck cho biết, mục đích của đơn kiện nhằm đòi hỏi công bằng, yêu cầu tòa đưa những kẻ cố ý dàn dựng hồ sơ để buộc tội bà phải bị đưa ra xét xử trước pháp luật.
Bà Yingluck làm thủ tướng từ năm 2011 cho đến tháng 5 năm 2015, thì bị quân đội lật đổ. Đầu năm nay, tòa quyết định cấm bà không được sinh hoạt chính trị trong vòng 5 năm, lấy lý do bà không hoàn thành trách nhiệm được trao phó, gây thất thoát ngân quỹ quốc gia qua chương trình hỗ trợ giá gạo cho nông dân. Ngoài ra, bà còn bị Bộ Tư pháp truy tố về tội danh này, có thể lãnh bản án từ 6 tháng cho đến 10 năm tù. Hiện chưa rõ tòa có đồng ý cứu xét đơn bà vừa nộp kiện chính phủ hay không.
Trong thông cáo phổ biến sáng nay ở Brussels, Liên minh châu Âu, tức EU cho hay sẽ gửi quan sát viên bầu cử đến Miến Điện để theo dõi cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 8 tháng 11 sắp tới. Thông cáo mang chữ ký của người đặc trách ngoại vụ EU là bà Federica Mogherini cũng cho biết là ngoài phái đoàn đại diện cho EU, còn có một phái đoàn quan sát viên khác gồm các nhà ngoại giao và đại biểu của Nghị viện châu Âu cũng có mặt tại Miến Điện để quan sát cuộc bầu cử. Thông cáo còn viết rằng EU luôn ủng hộ tiến trình đổi mới dân chủ đang được chính phủ Miến Điện thực hiện, và một cuộc bầu cử diễn ra đúng tinh thần công bằng, tự do là điều mà cử tri Miến Điện cũng như cộng đồng thế giới đang mong đợi.
Liên quan đến lĩnh vực ngoại giao, sáng nay chính phủ Malaysia đã triệu đại sứ Trung Quốc ở Kuala Lumpur đến, yêu cầu giải thích về lời phát biểu mà người đại diện cho Bắc Kinh đưa ra cuối tuần trước, với nội dung được xem là gây bất lợi cho chính sách đoàn kết sắc tộc mà chính phủ Malaysia đang thực hiện. Chuyện xảy ra từ thứ Sáu tuần trước khi ông đại sứ Hoàng Huệ Khang đến phố Tàu ở Kuala Lumpur để dự tiệc mừng Tết Trung Thu. Trong phần phát biểu, ông nói rằng chính phủ Bắc Kinh chống lại mọi hình thức của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, cực đoan và khủng bố. Ông cũng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ không ngồi yên nhìn công dân Trung Quốc bị đàn áp dưới bất kỳ hình thức nào.
Lời phát biểu này tức khắc bị chính phủ Kuala Lumpur phản đối, cho rằng mang ý nghĩa muốn phân biệt chủng tộc, trong khi những người Hoa sinh sống ở Malaysia đều mang quốc tịch Mã Lai hoặc người Mã gốc Hoa chứ không phải người Trung Quốc như ông đại sứ của Bắc Kinh muốn nói tới. Cũng cần nói thêm là người gốc Hoa ở Malaysia chiếm một tỷ lệ rất cao, tới 24% tổng số dân, đồng thời cũng là lực lượng nắm phần quan trọng về kinh tế của quốc gia này. Riêng tại Kuala Lumpur, số người gốc Hoa chiếm tới 44%, tức là cứ hai người dân cư ngụ tại thủ đô của Malaysia thì có một người là gốc Hoa.
Về mặt quân sự, Nhật Bản cho biết sẵn sàng sản xuất dàn tàu ngầm cho Hải quân Úc ngay trên lãnh thổ của Úc, đồng thời có cả chương trình huấn luyện chế tạo tàu ngầm cho chuyên viên kỹ thuật của nước bạn. Điều này được ông Masaki Ishikawa, Tổng Giám đốc đặc trách mua bán khí cụ thuộc Bộ Quốc phòng Nhật, nói với hãng thông tấn Reuters ngày hôm nay. Ông Ishikawa còn nói rằng Nhật sẵn sàng chấp nhận số tiền mà chính phủ Úc đồng ý trả cho các công ty quốc phòng châu Âu để được trúng thầu chế tạo tàu ngầm cho nước Úc, vì đó là mục tiêu mà Thủ tướng Shinzo Abe đặt ra với mục đích mở rộng quan hệ chiến lược quốc phòng với các nước Thái Bình Dương. Được biết, số lượng tàu ngầm chính phủ Úc muốn mua là từ 8 đến 12 chiếc, trị giá tổng cộng khoảng 50 tỷ đô la. Hiện giờ, ngoài đơn dự thầu của Nhật, chính phủ Úc đang cứu xét đơn dự thầu của Pháp và Đức. Cả hai nước châu Âu này cũng nói nếu trúng thầu sẽ lập cơ xưởng để sản xuất tàu ngầm ngay trên đất Úc.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự. Thưa quý vị, nhà văn Võ Phiến vừa qua đời vào chiều hôm qua ngày 28 tháng 9 tại thành phố Santa Ana, California, hưởng thọ 90 tuổi. Võ Phiến là cây bút nổi tiếng của văn học Việt Nam từ thập niên 1960, khi cuộc chuyển mình giữa hai luồng tư tưởng tự do và cộng sản lên tới đỉnh cao nhất. Tác phẩm của ông để lại cho văn học Việt Nam đồ sộ không những ở con số của các trang sách, mà từng trang sách ấy chứa đựng sự sáng tạo, trăn trở với văn học, với con đường đất nước đã lặn lội qua nhiều chế độ. Để tưởng nhớ ông, Mạc Lâm có cuộc trao đổi với nhà phê bình văn học Việt Nam, giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, người đã theo dõi và viết nhiều chuyên đề về nhà văn Võ Phiến. Mời quý vị theo dõi sau đây.
Thưa giáo sư, ông là người theo dõi, viết nhiều về nhà văn Võ Phiến. Xin ông cho biết là ấn tượng nào của ông về văn nghiệp của nhà văn được xem là lớn và nhiều ảnh hưởng nhất của văn học Việt Nam hiện đại này ạ?
Tôi có ấn tượng rất tốt về Võ Phiến, đó là sự quan tâm của Võ Phiến đối với văn chương. Ông say mê viết lách đã đành, nhưng mà ông có niềm say mê đọc những người khác, và mỗi lần khi đọc thấy người nào viết hay, ông trầm trồ, ông khen ngợi, ông động viên họ, ông khuyến khích họ. Ông không hề có một chút xíu gì gọi là danh từ khó chịu. Mỗi lần mà tôi ra một quyển sách, hoặc là viết một bài báo nào đó thôi, ông đọc được. Ông trầm trồ, ông khen ngợi, ông viết những bức thư dài như 3-4 trang để bình luận về một bài báo của tôi. Cho nên tôi nghĩ là ở võ phiến, ngoài cái tài của ông, điều mà người ta không thể phủ nhận được, còn cái tâm của ông đối với văn chương và đối với giới viết lách nói chung, tôi nghĩ là hiếm có một người nào mà vừa say mê văn chương, vừa rộng lượng với người khác như là võ phiến thế này.
Nhà văn võ phiến từ nhiều chục năm qua được nhiều người cho rằng là ngồi viết chống cộng. Dĩ nhiên là các quan chức văn nghệ Việt Nam là những người ủng hộ cho ý kiến này nhất. Riêng giáo sư, ông có cho rằng võ phiến xem việc chống cộng cho mục tiêu viết lách của mình hay không ạ?
Thưa tôi hoàn toàn không đồng ý nè. Trước năm 1975 ở miền Nam thì võ phiến có viết nhiều thể loại khác nhau. Ở trong đó ông có viết về bình luận văn học, bình luận về chính trị. Ngoài ra ông viết tùy bút, viết truyện dài, viết truyện ngắn. Cái thành tựu lớn nhất của võ phiến là về tùy bút, là về truyện ngắn. Thế nhưng mà người ta bị ám ảnh nhiều ở võ phiến là những bài bình luận về vấn đề chính trị. Và người ta cho ông làm cái bút chống cộng. Thì tôi nghĩ là điều đó thật ra nó xuất phát từ chỗ không phải là võ phiến viết những bài chống cộng nhiều, nhưng mà chủ yếu là chỗ võ phiến viết những bài chống cộng hay nè. Sau này tôi đọc lại những bài bình luận về chính trị của võ phiến viết về chủ nghĩa cộng sản cũng như về cộng sản ở miền Bắc nói chung từ những năm 1960, 61, 62, 63, 64, 65 thì tôi nghĩ là võ phiến ngay giai đoạn như vậy, ông hiểu rất rõ, ông hiểu rất tinh tế những âm mưu, những cái ý đồ của cộng sản ở miền Bắc này. Thì tôi nghĩ là người ta gắn cho ông Nguyễn Võ Phiến cái danh xưng nhà văn chống cộng bởi vì người ta sợ ông, người sợ sự sắc sảo của ông. Bởi vậy cho nên không có gì ngẫu nhiên khi sau năm 1975 khi chiếm được miền Nam thì Võ Phiến được coi là đứng đầu trong danh sách những cây bút chống cộng, những cây bút được gọi là phản đồng, những cây bút bị coi là biệt kích để chống cộng, vân vân, và toàn bộ sách của ông đều bị cấm xuất bản, thậm chí bị tịch thu và tiêu hủy.
Giáo sư là người có quan hệ mật thiết với nhiều nhà văn trong nước, ông thấy thái độ của họ như thế nào ạ? Họ có đồng thuận với cáo buộc của nhà nước cho rằng tác phẩm của Võ Phiến là tiền đồn chống cộng hay không ạ?
Một cách chính thức trên sách báo xuất phát từ bộ máy tuyên truyền của nhà cầm quyền ở Việt Nam thì tôi nghĩ là mọi người ai cũng thấy là Võ Phiến bị lây án, bị công kích, bị phê phán rất nhiều. Thế nhưng mà trong những cuộc gặp gỡ riêng tư đấy thì tôi lại thấy người ta rất nể phục Võ Phiến. Ví dụ trước tại khoảng năm 1979, 80 hoặc là 81 gì đó thì tôi có dịp gặp nhà thơ Chế Lan Viên một lần tại Sài Gòn thì ông nhắc đến Võ Phiến và ông rất khen ngợi Võ Phiến. Sau này gặp nhiều người khác, tôi cũng nghe người ta rất khen Võ Phiến. Một trong những người khen Võ Phiến một cách nhiệt tình nhất, đó là nhà văn Nguyễn Khải. Cách đây khoảng 10 năm, thì Nguyễn Khải có dịp đi sang Mỹ, thì Nguyễn Khải có viết thư cho Võ Phiến và bày tỏ cái sự ngưỡng mộ của mình đối với Võ Phiến. Nhà văn Võ Phiến có cho tôi bức thư của Nguyễn Khải để tôi giữ làm tài liệu. Người cầm bút ở miền Bắc cũng như ở trong nước sau năm 1975 bộc lộ niềm ngưỡng mộ đối với Võ Phiến như vậy cũng khá nhiều rồi nè.
Trong sự nghiệp văn chương của Võ Phiến, có lẽ thành tựu lớn nhất của ông là tập Văn học miền Nam tổng quan. Là người nghiên cứu và giảng dạy văn học Việt Nam đó, giáo sư có đánh giá công trình này như thế nào thưa ông?
Dạ vâng, sau năm 1975 ở hải ngoại thì Võ Phiến viết nhiều thể loại khác nhau. Ông viết truyện dài, truyện ngắn, viết tùy bút, viết tạp bút, nhưng mà thậm chí ông làm thơ nữa. Nhưng mà theo tôi đi, thì thành tựu lớn nhất của Võ Phiến sau năm 1975 ở hải ngoại chính là cái bộ Văn học miền Nam, ở trong đó bao gồm nhiều tập. Ngoài cái tập anh vừa nêu đó là tập tổng quan, là tập đầu tiên giới thiệu toàn bộ bối cảnh sinh hoạt của văn học miền Nam trước năm 1975, cũng như cái thành tựu, những xu hướng, những trường phái khác nhau trong 20 năm văn học ở miền Nam. Tuy nhiên sau đó thì ông xuất bản thêm khá nhiều tập khác, có mấy tập chuyên về thơ, về tiểu thuyết, về tùy bút, về kịch, vân vân. Thì nói chung đấy, đó không những thành tựu lớn nhất của Võ Phiến sau năm 1975, mà thậm chí đó là thành tựu lớn nhất ở hải ngoại nói chung về văn học miền Nam trước năm 1975. Cho đến bây giờ thì chưa có người nào viết về văn học miền Nam một cách đầy đủ, một cách phong phú, một cách sắc sảo, tinh tế đến như vậy này. Cho đến bây giờ thì tôi nghĩ là đọc lại cuốn Văn học miền Nam tổng quan của Võ Phiến cũng như những bài nhận xét của Võ Phiến về một số nhà thơ và nhà văn ở miền Nam thì tôi nghĩ là người ta sẽ hiểu hơn về một nền văn học bị trù dập và bị âm mưu xóa bỏ sau năm 1975.
Riêng tại hải ngoại đó thì giáo sư có nghĩ rằng nhiều người theo dõi đọc và bị ảnh hưởng tác phẩm của nhà văn hay không thưa ông?
Thật ra thì có lẽ là những người chịu ảnh hưởng của võ phí cũng khá nhiều ở này, nhưng mà bàn bạc đây đó chúng ta đã khó ghi nhận. Võ phí là vốn là một nhà văn lặng lẽ, ông sẽ có phong cách xuất sắc, phong cách riêng rất độc đáo của ông, nhưng ông cũng lặng lẽ, bởi vậy cho nên thật ra ảnh hưởng của võ phí đối với những người sáng tác khác ở hải ngoại theo chỗ tôi nghĩ thì có lẽ là cũng không rõ ràng lắm, trừ cái chuyện là ông truyền lửa cho họ bằng sự đam mê của mình, bằng những nồng nhiệt của mình đối với văn học, khuyến khích họ cầm bút, khuyến khích họ tiếp tục sáng tác.
Giới viết lách và nghiên cứu văn học trong thế hệ của giáo sư đó, có ai xem võ phiến là ngọn nến soi rọi trên sáng tác hay là nghiên cứu của họ không?
Thế hệ của chúng tôi thì có lẽ khác hơn võ phiến nhiều chỗ, bởi vì chúng tôi trưởng thành rồi ra hỏi mọi sớm, bởi vậy cho nên hiện bây giờ thành thật nói những tác phẩm mà chúng tôi đọc đi thì có lẽ là những tác phẩm của phương Tây nhiều hơn là những tác phẩm của văn học Việt Nam. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chúng tôi không chịu ảnh hưởng của võ phiến. Chúng tôi chịu ảnh hưởng nhiều, chịu ảnh hưởng từ cái phong cách viết lách của ông, chịu ảnh hưởng từ sự đam mê của ông, chịu ảnh hưởng từ thái độ nghiêm túc của ông đối với chuyện viết văn và làm thơ. Ảnh hưởng của ông đối với thế hệ chúng tôi có lẽ rất sâu đậm và còn cần thời gian để chúng ta mới nhận ra đó là những ảnh hưởng cụ thể như thế nào.
Xin được giáo sư một câu hỏi cuối là, với tư cách cá nhân và là người tiếp xúc thường xuyên với nhà văn Võ Phiến, giáo sư có chia sẻ gì về sự ra đi của nhà văn này thưa ông?
Thưa, với tư cách cá nhân của tôi thì tôi quen biết khá nhiều với các nhà văn nghệ sĩ ở miền Nam trước năm 1975 cũng như ở hải ngoại sau năm 1975. Tuy nhiên người gần gũi nhất với tôi đó là Võ Phiến. Cái lý do gần gũi là bởi vì từ năm 96 tôi có xuất bản một cái chuyên khảo về Võ Phiến. Trước đó để cung cấp tài liệu cho tôi thì Võ Phiến gửi thư cho tôi hầu như hàng tuần hoặc hàng tháng. Tổng cộng tôi nhận được thư Võ Phiến cả trăm bức khác nhau, trong đó ông kể về cuộc đời của ông, về quan niệm của ông đối với chuyện sáng tác, về những cái kỷ niệm của ông đối với trong sinh hoạt văn học nghệ thuật ở miền Nam trước và sau năm 1975. Cho nên qua cái những thư từ như vậy, qua những trao đổi như vậy, tôi cảm thấy rất gần gũi với Võ Phiến. Tôi có cảm giác như Võ Phiến không phải là người nhà văn ở ngoài mà là người thân trong gia đình. Bởi vậy cho nên khi nghe tin Võ Phiến mất, thành thật mà nói tôi rất xúc động, tôi rất bàng hoàng, có cảm giác nhẹ nhàng như nghe một người thân của mình vừa mới qua đời. Đó là chỗ riêng tư. Còn đối với chỗ một cách nói một cách tổng quát, tôi cho là cái sự ra đi của Võ Phiến là một sự mất mát đối với nền văn học Việt Nam nói chung. Không thể hoài nghi được, trong suốt thế kỷ 20 vừa qua thì Võ Phiến là một trong nhà văn xuất sắc nhất của chúng ta, nhà văn xuất sắc nhất viết bằng tiếng Việt ở cả hai miền Nam và miền Bắc. Mất ông, chúng ta mất đi một đại thù trong văn học.
Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Hưng Quốc ạ.
Xin cảm ơn anh ạ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Sau đây là tạp chí Khoa học và Môi trường với Gia Minh.
Cần hành động giảm thiểu những tác nhân làm khí hậu trái đất thay đổi thêm nữa, đưa đến những nguy hại cho chính con người. Đó là lời kêu gọi được nhiều nhà lãnh đạo thế giới đưa ra trong suốt tuần qua. Gia Minh tổng hợp những thông tin liên quan vấn đề này trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay.
It seems clear to me also that climate change is a problem we can no longer be left to a future generation.
Đó là phát biểu của Giáo hoàng Francisco, giáo chủ Giáo hội Công giáo La Mã, khi được long trọng đón tiếp tại Nhà Trắng vào ngày thứ Tư 23 tháng 9 vừa qua. Đây cũng là thông điệp về môi trường mà người đứng đầu giáo hội, với chừng 1 tỷ 200 triệu tín đồ trên toàn thế giới, lặp lại trong các bài phát biểu trước Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ cũng như tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trước cử tọa hơn 100 nguyên thủ quốc gia và các nhà ngoại giao các nước, Giáo hoàng Francisco vào ngày thứ Sáu tuần qua, trong bài phát biểu ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nói rằng có quyền môi trường mà con người không được vi phạm, và nhân loại cần phải hành động cấp tốc để chặn đứng việc hủy hoại công trình sáng tạo của Thượng Đế.
Giáo hoàng Francisco lên tiếng tố cáo những cường quốc trên thế giới đang thỏa mãn cơn khát ích kỷ và vô tận kiếm tiền bằng cách tàn phá tài nguyên trên hành tinh trái đất và bần cùng hóa những người yếu đuối bất hạnh trong quá trình đó. Người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã cho rằng bất kỳ sự gây hại nào đến môi trường đều là sự tổn hại đến con người. Giáo hoàng Francisco nói rằng vũ trụ là kết quả từ quyết định thương yêu của Đấng Tạo hóa, người cho phép nhân loại được sử dụng một cách tôn trọng kỳ công sáng tạo, cho lợi ích của đồng loại và vì vinh quang của tạo hóa. Con người không được phép lạm dụng, chứ đừng nói chi đến việc hủy hoại công trình sáng tạo đó. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là người được cho cũng có cùng quan điểm với Giáo hoàng Francisco trong vấn đề bảo vệ môi sinh, bằng cách giảm sử dụng các nhiên liệu hóa thạch, thay vào đó là những loại năng lượng tái tạo, không phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính làm trái đất ấm nóng lên. Vào ngày Chủ nhật 27 tháng 9 vừa qua, người đứng đầu Nhà Trắng cũng lên tiếng tại Thượng đỉnh Phát triển của Liên Hiệp Quốc rằng tất cả các quốc gia sẽ bị tác động bởi thời tiết đang thay đổi, và những con người nghèo khó nhất trên thế giới sẽ phải chịu gánh nặng lớn nhất, như nước biển dâng lên, có thêm những đợt hạn hán. Và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cảnh báo sẽ có những người tị nạn vì biến đổi khí hậu. Ông này cho rằng những mục tiêu chống đói nghèo sẽ gặp nguy nếu như không có hành động về biến đổi khí hậu. Theo Tổng thống Barack Obama, thì cần phải thiết lập những công cụ và hỗ trợ tài chính cho những quốc gia đang phát triển, sử dụng các loại năng lượng sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như bảo đảm không có lựa chọn sai giữa phát triển kinh tế và những hành xử tốt nhằm có thể cứu hành tinh trái đất. Tổng thống Mỹ nhắc lại phát biểu của Giáo hoàng Francisco về vấn đề bảo vệ môi trường, cho rằng vị giáo chủ Công giáo La Mã đã đúng đắn khi kêu gọi thế giới thực thi mệnh lệnh đạo đức như thế. Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện là hai quốc gia phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính hàng đầu thế giới. Vừa qua, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình khi gặp nhau tại Nhà Trắng cũng đã đồng ý với nhau rằng thỏa thuận đạt được tại Paris vào tháng 12 tới đây cần đòi hỏi các quốc gia tăng cường cam kết qua thời gian. Nguyên thủ hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đồng ý rằng tại vòng đàm phán môi trường toàn cầu ở Paris từ cuối tháng 11 sang đến tháng 12 tới đây, hai phía sẽ cùng bên nhau để các mục tiêu phát thải được tăng lên theo hướng tham vọng cao hơn qua thời gian. Trong tuyên bố chung sau thượng đỉnh Mỹ-Trung, Bắc Kinh xác nhận vào năm 2017 sẽ tiến hành chương trình buộc các đơn vị phát thải lớn ở Hoa Lục phải mua tín chỉ carbon để có thể đáp ứng mục tiêu giảm phát thải khí CO2. Tuy vậy, cả hai phía vẫn không đưa ra những biện pháp cụ thể mới dựa trên những cam kết vào tháng 11 năm ngoái. Theo đó, mức phát thải của Trung Quốc chỉ lên đỉnh điểm vào chừng năm 2030 mà thôi. Trong khi ấy, thì Hoa Kỳ có hứa đến năm 2025 sẽ cắt giảm từ 26 đến 28% lượng khí CO2 phát ra so với mức năm 2005. Pháp lên tiếng cho rằng việc đạt được một thỏa thuận ở Paris vào cuối năm nay là cơ hội cuối cùng để cứu hành tinh trái đất. Tổng thống Pháp François Hollande cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận thành công thì sẽ quá muộn. Tuy nhiên, theo người đứng đầu nước Pháp, thì trong những tháng qua đã có được chuyển động tiến về phía trước. Tổng thống François Hollande nói rõ là đã có những tuyên bố rất mạnh mẽ do các quốc gia chịu trách nhiệm lớn nhất về tình trạng ấm nóng toàn cầu. Hoa Kỳ và Trung Quốc tiến hành cam kết hướng đến giúp thay đổi tình thế. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia về biến đổi khí hậu, thì những cam kết cắt hoặc giảm tình trạng ô nhiễm khí gây hiệu ứng nhà kính của tất cả các nước lớn, ngoại trừ Ấn Độ, cũng đang đưa trái đất đến mức sẽ nóng thêm 2 độ C trong thế kỷ này. Đây là mức mà giới chuyên gia môi trường cảnh báo sẽ dẫn đến những tác động sâu nặng, không thể thay đổi được cho trái đất. Những hiện tượng chắc chắn sẽ xảy đến bao gồm ngập lụt các thành phố ven biển và những đảo quốc, gián đoạn nguồn nước cho nông nghiệp và nước ngọt, bệnh tật lan tràn và sự diệt vong của nhiều loài trên trái đất. Theo mô hình của các nhà khoa học, thì để có thể giữ ở mức dưới 2 độ C, thế giới chỉ có thể phát thải không quá 1.000 tỷ tấn dioxide carbon. Với tỷ lệ phát thải như hiện nay, thì quỹ carbon đó sẽ bị chi dùng trong 3 thập niên mà thôi. Vẫn chưa rõ chính phủ các nước sẽ tăng cường cắt giảm phát thải ra sao trước khi quỹ carbon vừa nêu cạn hết. Theo nhận định, thì tại những quốc gia phát triển, phát thải bắt đầu giảm, trong khi đó tại Trung Quốc và một số quốc gia đang phát triển, phát thải vẫn tăng nhanh. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục và Môi trường, CERET, người từng tham gia soạn thảo báo cáo thứ tư của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu năm 2007, nói về tầm quan trọng của mốc thời gian được đưa ra như sau.
Bởi vì 2015 ấy, cái mức 2015 đến 2020 là cái mức quyết định cái việc mà chúng ta phải thay đổi được cái quá trình đó. Bởi vì nếu mà bước quá nữa, nó bước quá cái việc mà CO2 quá nhiều và nó bước qua một cái ngưỡng để biến đổi toàn cầu ấy, thì những công nghệ mà chúng ta sau này chắc không được giải quyết nổi. Cho nên là cái gọi là critical level mà bắt buộc phải đưa ra quyết định mà phải có sự thỏa hiệp các bên.
Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ vào tuần rồi tuyên bố với hãng thông tấn AP rằng thỏa thuận quốc tế nào cũng phải cho phép nước ông phát thải để tăng trưởng và chống đói nghèo. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Ấn Độ, thì những nước giàu từng gây ô nhiễm cho bầu khí quyển lâu nay cần phải cắt giảm nhiều hơn nữa. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ninh cho rằng để có sự đồng thuận về biện pháp phát thải sẽ rất khó, thế nhưng bởi sự tồn vong mà các bên phải có sự thỏa hiệp, ông nói.
Thực ra thì nói chung đó không hề dễ dàng, nhưng mà cái việc mà phải làm cái vấn đề tất yếu mà có lẽ là thế giới không có đường, không có sự lựa chọn nào khác, không có sự lựa chọn nào khác, bởi vì cái CO2 một khi mà nó bước quá ngưỡng về cái nồng độ khí ở nhiệt tính trong khí quyển và nó nóng lên vượt qua 2 độ C, 3, 4, 5 độ C thì điều đó là cả nhân loại phải chịu cái sự tồn vong chứ không phải chỉ một nước nào cả. Cho nên là một lựa chọn tất yếu mà không có đường nào khác. Đấy là cái tất cả bên phải tìm cách hòa nhập. Tức là rồi sẽ đến những mức độ là tất cả chính sách tapa carbon trên từng quốc gia và trên từng cá nhân và nó có sự cân đối của nước ta có thể là phát triển ở nước nào mà cần thiết để đảm bảo sự phát triển được các carbon có thể là tăng hơn trong các nước khác, thì đấy là một cái thỏa hiệp cả gói về chuyện này. Tất nhiên là một cái quá trình đàm phán không hề dễ, nhưng mà bắt buộc là phải làm, thì nó sẽ tính đến chuyện các quốc gia phát triển không phát triển ở mức độ khác nhau và trên nhiều chỉ số khác nhau nữa để đưa ra một cái mức độ mà các bên phải chấp nhận.
Nhóm có tên Climate Interactive, trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ, đưa ra phân tích nói rằng trái đất đang trên đường tăng lên 3,5 độ C trên mức thời kỳ tiền công nghiệp. Mức này, theo đồng giám đốc của Climate Interactive, ông Andrew Jones, là quá cao và thế giới không thể thích nghi được. Tuy nhiên, ông này cũng bày tỏ hy vọng vẫn có thể đạt được mục tiêu chỉ tăng thêm 2 độ C nếu như các nước giàu tiến hành kế hoạch giảm đỉnh phát thải vào năm 2020 và các quốc gia đang phát triển thực hiện một thập niên sau đó. Một số đảo quốc đưa ra mục tiêu cao hơn là chỉ có thể tăng không quá 1,5 độ C trong thế kỷ này mà thôi, bởi nước biển dân đang đe dọa sự tồn vong của những đảo quốc như thế. Nguồn quỹ giúp cho các quốc gia tiến hành những biện pháp giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính, khiến trái đất ấm nóng lên, tiếp tục là vấn đề. Ở Mỹ, Tổng thống Barack Obama yêu cầu ngân sách năm tài khoá 2016 chi ra 500 triệu đô la cho khoản cam kết góp 3 tỷ đô la của Hoa Kỳ cho quỹ khí hậu xanh. Phản đối từ phía các nghị sĩ Cộng hòa về yêu cầu này của Tổng thống Barack Obama có thể khiến cho Nhà Trắng không thể thực hiện lời hứa trước khi Hội nghị khí hậu toàn cầu ở Paris diễn ra. Quỹ khí hậu xanh sẽ do các quốc gia giàu đóng góp với tổng ngân khoản đến năm 2020 là 100 tỷ đô la. Đây là khoản kinh phí mà các nước đang phát triển cho rằng sẽ là điều kiện giúp họ tham gia công tác giảm phát thải cùng toàn thế giới. Tính đến nay, chỉ mới có 57% của khoảng hơn 10 tỷ được cam kết đã được thực hiện, trong khi đó phần còn lại vẫn chưa được góp vào. Tổng thống Pháp François Hollande hồi trong tháng cảnh báo là nếu không có cam kết mạnh mẽ về tài chính thì thỏa thuận sẽ không đạt được khi mà những quốc gia ở Nam bán cầu vẫn sẽ bác bỏ. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Trở lại các đề tài thời sự, thưa quý vị, trong suốt tuần qua, báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin, thậm chí chỉ trích việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam, trẻ nhất nước từ trước tới nay. Viên Giám đốc Sở mới được bổ nhiệm vốn là con trai của nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam, mới xin về hưu ở tháng 7 năm nay. Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình.
Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi, bình thường và bất bình thường. Tài không đợi tuổi là một vài tựa đề những bài báo trên báo chí chính thống tuần qua nói về trường hợp ông Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam. Đây là trường hợp không phổ biến trên báo chí Việt Nam khi các báo và trang tin online đồng loạt đưa tin chỉ trích việc bổ nhiệm một người là con của nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thành. Báo Tiền Phong trích lời của một cán bộ nhà nước đang làm việc tại tỉnh Quảng Nam cho biết, người dân và nhiều cán bộ chưa biết được những dấu ấn thành tích cống hiến của ông Bảo. Báo này còn trích lời cán bộ này cho biết người dân chỉ biết ông Bảo là con trai của bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam mà thôi. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tuần rồi cũng phỏng vấn ông Trần Xuân Thọ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Nam về quy trình bổ nhiệm ông Bảo xem có hợp lệ hay không. Trang Infonet trích lời của ông Lê Văn Cuông, đại biểu Quốc hội khóa 11 nói rằng ông chưa bao giờ thấy một giám đốc sở trẻ như vậy và ông thấy trường hợp này là không bình thường. Thậm chí báo Lao động còn có bài trên trang bình luận hôm 25 tháng 9 với tựa Tài không đợi tuổi. Theo bài viết thì việc bổ nhiệm giám đốc sở ở tuổi 40 đã là trẻ, nay chỉ ở tuổi 30, quả là xưa nay hiếm. Bài viết dù không chỉ trích trực tiếp nhưng sử dụng nhiều câu chữ như anh hùng xuất thiếu niên có chi lạ, hoặc đi du học các nước, lấy cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cũng nhiều người, đâu phải chỉ mình anh. Nhưng anh được chọn vì anh nổi trội về tài năng hơn nhiều người khác. Nói về hiện tượng này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển IDS ở Hà Nội nhận định.
Thực sự là báo chí Việt Nam là một cái nền báo chí nó không được khách quan cho lắm. Nó thường là cái nền báo chí này là nền báo chí nó bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam họ điều khiển hết, nhưng mà trong cái cuộc mà đấu tranh thì có lúc những cái nó thể hiện một cái có những trường hợp thì báo chí là im hết, nhưng có những trường hợp thì báo chí là đồng loạt lên, chứng tỏ rằng cái người lãnh đạo của báo chí ấy, là nó tương đối là thất thường, nhưng mà nó thuộc vào những cái tánh của họ thì họ im đi, còn những cái tính khác thì họ có thể là đẩy lên. Trong trường hợp cụ thể của cái ông con của ông bí thư, nguyên bí thư của Nam, thì nó có lẽ là họ cúp báo chí để làm một cái phong trào gì đấy, bởi vì thường ở Việt Nam là cái báo chí là cái công cụ của chính quyền, và họ thường làm cái chuyện như vậy. Nhưng đáng tiếc là nó nhiều khi nó không được khách quan.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói đến trường hợp của hai con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mới được bổ nhiệm các chức danh quan trọng cách đây không lâu.
Tôi nghĩ là tôi nếu mà giả sử ông Nguyễn Tấn Dũng mà cũng lại bị thất sủng chẳng hạn, thì tôi nghĩ tức là báo chí lại được huy động đồng loạt là lên tiếng nói xấu bôi dưới. Đấy là cái chuyện mà rất là dễ hiểu ở Việt Nam. Còn nếu mà ông mà vẫn đương quyền thì toàn bộ cái báo chí này nó lại im im tít.
Con trai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị đã được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng vào năm 2011 khi mới 35 tuổi. Ông Nghị được coi là Thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam tính cho đến lúc được bổ nhiệm. Ông cũng là một trong hai ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng trẻ nhất được bầu tại Đại hội Đảng 11. Năm 2014, ông Nghị được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư tỉnh ủy. Năm ngoái, con út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Minh Chiết cũng được đưa vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khi mới 24 tuổi và là thành viên trẻ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang việc báo chí chính thống đưa tin mổ xẻ vụ bổ nhiệm của ông Bảo trong thời gian này, mặt khác cũng cho thấy sự tranh giành nội bộ đảng không còn bị che giấu để thể hiện sự thống nhất trong đảng. Tuy nhiên, sự tranh giành thể hiện trên mặt báo lại hoàn toàn bị méo mó do thiên vị. Blogger Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội thì cho rằng việc báo chí nhà nước đưa tin chỉ trích về trường hợp ông Bảo mới đây không thể coi là chuyện tốt và cũng không hẳn là xấu.
Này là cái chuyện nó không tốt không xấu bởi vì nó chỉ là biểu hiện bề ngoài của cái sự tranh giành quyền lực thôi. Chứ còn cái chuyện mà tranh giành quyền lực thì cũng vẫn là những người cộng sản với nhau. Chứ ở Việt Nam không có đa đảng, Việt Nam không có một đảng phái chính trị nào có thể tham gia chính quyền. Nên là cái chuyện này chắc chắn là nó không thể tốt hơn được mà xấu đi thì cũng chưa thể nói được.
Đại hội Đảng Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra vào năm tới với những bổ nhiệm chức vụ quan trọng trong Đảng. Theo blogger Nguyễn Lân Thắng, trong bối cảnh đại hội Đảng, việc người này, người kia dùng kênh báo chí để bơm thổi đưa tin một cách chủ đích về người này, người kia là không có gì lạ. Tuy nhiên, với việc bổ nhiệm của ông Lê Phước Hoài Bảo và việc rầm rộ đưa tin bài của báo chí chính thống, mặt khác cũng khiến mạng xã hội tại Việt Nam vào cuộc để đưa tin, phân tích các khía cạnh của vấn đề. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang điều này cũng góp phần làm cho tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của những người đương chức được cải thiện phần nào.
Sang lĩnh vực khác, thưa quý vị, ngày 25 tháng 9, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức công bố nội dung cơ bản của đề án quy hoạch báo chí cho đến năm 2025. Và ngày 1 tháng 10 tới đây, Bộ Thông tin sẽ làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, nơi có số lượng báo chí nhiều nhất nước. Trước đó, một nhóm chủ trương kênh truyền thông phi chính thống là Lương Tâm TV bị đàn áp vào ngày 23 tháng 9. Sau đây là nhận định của một số người liên quan đến sự phát triển của ngành truyền thông ở Việt Nam, cũng như dự báo về khả năng tự do hóa của nó, ghi nhận do Kính Hòa thực hiện.
Ông Nguyễn Vũ Bình, một trong những sáng lập viên của kênh truyền thông Lương Tâm TV, giải thích về quyết định cho ra đời kênh truyền thông này.
Chúng ta biết là những cái bài viết trên trang web, rồi trên Facebook, rồi trên blog thì đã có rồi. Chúng ta cần phải mở rộng sự thật đến cho người dân bằng những hình thức nó khác đi và nó trực diện hơn và cái tác động lớn hơn, có âm thanh, có hình ảnh. Thì trên cái tinh thần mong muốn đưa những cái sự thật đến cho người dân thì chúng tôi thảo luận và quyết định hình thành một cái kênh truyền thông như thế.
Cho đến hiện nay, Đảng Cộng sản vẫn chưa cho phép truyền thông tư nhân được hoạt động. Tuy nhiên, sự phát triển của Internet đã tạo nên một không gian truyền thông mới, bất chấp là có sự cho phép của nhà nước hay không. Ông Nguyễn Vũ Bình có so sánh Việt Nam với Trung Quốc trong sự kiểm soát truyền thông trên mạng. Ông Bình nói rằng, ở Việt Nam, mạng truyền thông xã hội Facebook vẫn được phép, cũng như công cụ tìm kiếm Google, chứ không bị chặn đứng một cách hoàn toàn như ở Trung Quốc. Và ông dự đoán là sự phát triển sẽ tiếp tục, dù kênh Lương Tâm TV của ông và các đồng sự vừa bị đàn áp.
Mình cũng phải nói là nó hai mặt. Một mặt là nhà nước là cũng chấp nhận dần bước như thế. Thế thì trên cái cơ sở chấp nhận như vậy thì cái việc mà phát triển những kênh truyền thông như thế này thì nó cũng là một cái bước tiến tiếp theo thôi. Đấy. Thì sớm hay muộn thì nó cũng sẽ ra đời và nó tồn tại và nó phát triển thôi.
Nhận xét về việc đàn áp Lương Tâm TV, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho biết.
Lương Tâm TV là trường hợp mà chính quyền và công an chủ động tấn công và trấn áp những nhà báo, những blogger tự do, chứ không phải là một vụ ngăn chặn theo cách bị động như là thường thấy. Và qua lời chứng của một số nhân chứng ở trong cái vụ Lương Tâm TV, những người đã bị câu lưu, thì từ hôm trước, ngày trước đó là họ đã bị nhắn tin khủng bố và đe dọa, và đến ngày hôm sau là đồng loạt bắt giữ. Cuối cùng thì họ cũng được ra, và điều đó cho thấy rằng đây là chỉ là một vụ bắt câu lưu, chứ không phải là bắt tạm giam hay là khởi tố hay là truy tố gì hết. Như vậy thì cái tù này nó có một cái gì đó nó khá là kỳ cục vì nó mang tính chất bất thường. nó không phải là một chuyên án của Bộ Công an hay là Công an Hà Nội, cũng không phải là một vụ sử dụng côn đồ để hành hạ một số anh em từ cựu tù nhân lương tâm như trước đây, mà dường như là một vụ bắt câu lưu và cố ý là làm rùm bạch.
Một nhà quan sát nước ngoài là ông Zakari Abuza, chuyên về chính trị Đông Nam Á, có nói rằng các nhà hoạt động ở Việt Nam bị đàn áp không chắc vì những nội dung mà họ phát biểu, mà có thể là do họ có tổ chức. Khi đặt vấn đề này với ông Nguyễn Vũ Bình, với câu hỏi là liệu có phải vì Lương Tâm TV là một tổ chức nên bị đàn áp hay không, ông Bình trả lời.
Cũng có một cái phần tính chất nó như vậy, nhưng mà thật ra cái tổ chức mà theo cái nghĩa là cái tổ chức làm thực hiện ấy, thì cũng chỉ là tổ chức có cái tính chất và nghiệp vụ thôi. Đấy. Thì cái tổ chức và nghiệp vụ thì đối với họ cũng không có gì là ghê gớm. Đấy. Nhưng mà cái chính là nó là vừa nghiệp vụ kết hợp với này cái truyền tải cái âm thanh hình ảnh, đây là một cái hình thức nó rất là mới. Đấy, mà làm có tổ chức như vậy thì nó rất là mới, là người ta chưa chấp nhận.
Ông Phạm Chí Dũng cũng có nhận xét rằng nội dung mà Lương Tâm TV truyền tải không phải là một điều gì quá đối kháng với chính quyền. Ông đưa ra những nghi vấn là những chuyện đàn áp như vậy không biết vô tình hay cố ý trùng hợp với các hoạt động đối ngoại của chính phủ Việt Nam. Khi chúng tôi đặt vấn đề ngược lại là nếu vì các hoạt động đối ngoại thì đáng lẽ ra phải không có sự đàn áp trong thời gian diễn ra các hoạt động đó. Ông Dũng nói rằng câu trả lời có thể nằm trong sự cạnh tranh giữa các nhóm thế lực tại Việt Nam.
Cuộc đấu tranh giữa các thế lực, các lực lượng trong đảng, nó đã tới cái lúc cao điểm rồi. Và qua cái sự kiện trong lúc chân dung quyền lực hồi cuối năm 2014 và đầu 2015, thì chúng ta đã có thể thấy là dường như có một cái trận chiến sống mái giữa những đối thủ nào đấy. Và nếu những đối thủ đó họ suy nghĩ và họ tận dụng những cơ hội, trong đó có những cơ hội liên quan tới sự kiện đối ngoại, thì tôi không dám chắc là giới dân chủ nhân quyền Việt Nam có thể được an toàn.
Và khi được hỏi là liệu câu chuyện Lương Tâm TV có nằm trong diễn biến quy hoạch báo chí của chính phủ Việt Nam hay không, ông Dũng không tin là có liên quan với nhau. Vẫn theo ông Dũng thì trong thời gian 2 năm trở lại đây, ông nhận thấy có sự giao thoa giữa truyền thông phi chính thống và chính thống tại Việt Nam. Ông kể ra các vấn đề được cả hai nhóm cùng lên tiếng mạnh mẽ như vụ chặt cây xanh ở Hà Nội, vụ lấp sông Đồng Nai, vụ Kim Quốc Hoa, mặc dù báo chí chính thống vẫn chưa có sự phản biện mạnh mẽ trong lĩnh vực chính trị. Ông lấy làm tiếc là tính phản biện đang phát triển của báo chí chính thống có thể bị cản trở bởi quy hoạch báo chí sắp tới.
Rất tiếc là báo chí nhà nước lại phải đối mặt với cái quy hoạch báo chí kiểm soát. Và điều đó tôi cho là một cái tương lai không tốt đẹp gì cho các tờ báo phản biện, đặc biệt là ở khu vực Sài Gòn, là những tờ như là Người Lao Động, Tờ Báo Kinh tế Sài Gòn hay là Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí cả Tuổi Trẻ nữa, đều có thể phải trở thành một phụ chương, những phụ chương cho một tờ báo đảng là tờ Sài Gòn Giải Phóng. Và chúng ta biết rồi, quan điểm của Sài Gòn Giải Phóng và Nhân Dân hay là Quân đội Nhân Dân hay Công an Nhân Dân là một và không có phản biện gì cả.
Trong nội dung về dự thảo quy hoạch báo chí đăng trên tờ Thời Báo Kinh tế Sài Gòn, không thấy nói gì đến báo chí tư nhân. Khi bình luận về sự quy hoạch, nhà báo kỳ cựu Huỳnh Văn Hoa viết trên trang của mình rằng có các cách hiểu khác nhau về báo chí. Nhà cầm quyền thì cho đó là công cụ để tuyên truyền, cho nên mới có khái niệm về quy hoạch, trong khi nhiều trí thức thì hiểu báo chí là diễn đàn của nhân dân. Khi được hỏi về đề án quy hoạch báo chí này, một quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn nêu danh tánh nói rằng khuynh hướng báo chí sắp tới của Việt Nam là theo hướng tư duy tự do hơn, nhưng mặt khác sẽ bớt đi số báo và tạp chí dựa vào ngân sách nhà nước. Ông cũng cho biết là mặc dù cái tên báo chí tư nhân chưa được sử dụng, nhưng sẽ cho phép sự tự do hơn trong việc đưa tin một cách đa chiều và mang tính phản biện cao hơn hiện nay.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Sau đây, mời quý vị cùng đến với Trần Như trong một diễn đàn của chúng ta. Kỳ này, đề tài xoay quanh vấn đề lý lịch trước khi được tuyển vào đại học của ngành công an Việt Nam.
Chưa thể bỏ điều kiện chính trị của thí sinh khi xét tuyển. Đó là lời chia sẻ của Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cần, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an, khi ông nhận định về việc xét tiêu chuẩn chính trị trước khi được nhận vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Câu chuyện về thí sinh Bùi Kiều Nhi thi vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân được 29 điểm nhưng bị đánh trượt bởi 23 năm trước, người cha của em bị án treo 9 tháng về tội chống người thi hành công vụ là một điển hình gây tranh cãi vừa qua. Đa số cho rằng việc xét chuẩn chính trị gia cảnh như thế đã làm mất đi cơ hội của nhiều thanh niên khi vẫn duy trì quy định cha làm còn chịu. Theo ông Đỗ Ngọc Cẩn thì công an là ngành đặc thù, là lực lượng đảm bảo an ninh quốc gia nên phải tuyệt đối trung thành. Những tội phạm như xâm phạm an ninh quốc gia, nói xấu đảng, nhà nước thì những người trong gia đình đó ít nhiều bị ảnh hưởng. Vì vậy thực tế những trường hợp bố mẹ, anh chị em của thí sinh vi phạm pháp luật nhẹ vẫn được chiếu cố, còn những trường hợp cùng huyết thống mà án nặng, ảnh hưởng lớn đến việc giáo dục gia đình thì chắc chắn ngành công an không thể tiếp nhận. Nhưng ông cũng cho rằng bộ không duy ý chí, trong từng thời điểm có thể khi xã hội phát triển ở góc độ khác thì quy định có thể sẽ được điều chỉnh. Nhưng ở thời điểm hiện tại khi đất nước thống nhất chưa lâu thì chưa thể bỏ quy định này được. Sự kiện này đang gây xôn xao cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều, một số có vẻ đồng tình với ý kiến của Bộ Công an, một số cho rằng không thể nhìn vào lý lịch của gia đình để xác định đạo đức của một người. Xin gửi đến quý vị một số chia sẻ như sau. Nick Trung chia sẻ, nhìn vào lý lịch có thể xác định được đạo đức của một người sao? Tuyển dụng công an nên xem xét năng lực và đạo đức hơn là chú trọng đến lý lịch. Năng lực và đạo đức tốt sẽ làm nên lý lịch tốt. Đây là điều mà nhân dân cần ở một người thực thi công lý. Hoặc Nick Đông A thì lại đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng. Công an là cơ quan quản lý về chính trị, bảo mật an ninh trật tự của quốc gia. Các cá nhân muốn vào ngành thì phải chấp hành đúng các quy định. Việc gia đình, những người cùng huyết thống sẽ có ảnh hưởng không nhiều thì ít tới tâm lý, tình cảm của người chiến sĩ công an khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân. Hoặc Nick Đoan Phúc thì cho rằng nên bỏ quy định xét lý lịch ba đời. Mong thay đổi cách xét tuyển. Lý lịch gia đình là rất cần thiết nhưng nên bỏ quy định xét lý lịch ba đời. Chỉ cần cha mẹ của thí sinh trong sạch là đạt chuẩn. Để có thêm cái nhìn thoáng về vấn đề này, chúng tôi được anh Lê Dũng từ Hà Nội chia sẻ với chúng tôi qua Sky Video. Dạ vâng ạ, xin gửi chào đến anh Lê Dũng. Thưa anh, đành rằng là mỗi ngành nghề đều có những cái yêu cầu đặc trưng khác nhau. Tuy nhiên thì việc xét tuyển vào đại học ở cái thời đại này mà vẫn để cái lý lịch lên hàng đầu thì chắc là chỉ có ở Việt Nam và các nước cộng sản sót lại. Xin được nghe ý kiến của anh về việc này ạ.
Tôi cũng cho rằng cái việc xét cái lý lịch như thế này thì chỉ có ở Việt Nam thôi. Thực tế thì cái việc xét lý lịch ý, tôi đã được biết từ cái thời sau cải cách ruộng đất. Ở quê nhà tôi thì các cái con em nhà bị quy là địa chủ thì cũng đã bị xét lý lịch và sau này rất khó khăn trong cái việc là đi học, vào đoàn hay đi bộ đội hay đi công tác. Cái trường hợp mà xét lý lịch ý, đối với những người dân miền Bắc chúng tôi từ thời bao cấp ý, thì nó ai cũng từng được biết phải đi xác nhận một cái bản lý lịch ông bà bố mẹ từ thời ông làm cái gì trước cách mạng tháng 8, trước năm 45 này, sau năm 45 này, rồi sau hòa bình lập lại 1954 này. Thậm chí là bây giờ cái bản mà người ta bán sẵn cho các cháu học sinh để kê khai bán 3.000 một cái bộ ở ngoài đầy các rạp tiệm sách thì người ta vẫn dùng những cái bản lý lịch in từ cách đây khoảng 3-40 năm. Các cháu sinh năm 93, 94, 95 vẫn phải mua, vẫn dùng những cái tờ lý lịch mà có cái mẫu sẵn vài chục năm chưa thay đổi, vẫn hỏi là bố làm gì trước cách mạng tháng 8, hòa bình lập lại thì làm cái gì. Cái chuyện lý lịch ở Việt Nam ấy thì nó có lẽ là 30 năm nay vẫn chưa thay đổi.
Dạ vâng. Theo anh thì để xét tuyển vào ngành công an thì chúng ta nên đưa ra những cái tiêu chuẩn như thế nào để có được những cái người công an hữu ích cho xã hội thưa anh?
Đối với tôi, cái quan điểm cá nhân của tôi thì cái việc xét tuyển vào ngành công an ấy cần cái yếu tố đầu tiên là tư cách đạo đức thật là hàng đầu. Vì công an là lực lượng thuộc lực lượng vũ trang và phải bảo vệ an ninh nội địa, an ninh ở trong đất nước, bảo vệ an ninh trật tự. Thì cái việc đầu tiên đòi hỏi để được vào lực lượng công an, được học trường công an phải là tư cách đạo đức. Cái lý lịch của anh phải được xét là tư cách đạo đức. Đấy là vấn đề đầu tiên. Và cái việc sơ tuyển là xét về tư cách đạo đức, không phạm tội, không vi phạm luật hình sự này kia đối với cái cá nhân người đăng ký học. Vấn đề, và sau đó đương nhiên là cái chuyện thi học, anh học giỏi, anh thi đủ các môn, 3-4 môn đạt điểm theo cái quy định chung của pháp luật và công khai, cái quy định đó phải là công khai, minh bạch. Đó, đấy là quan điểm của tôi, cá nhân của tôi như vậy.
Vâng, vậy thì theo như thấy rõ ràng là lý lịch không có đóng cái vai trò gì trong cái việc xét tuyển này, phải không ạ? Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh rất là nhiều ạ. Vâng, kính thưa quý vị, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nhớ câu "Con ơi, nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan." Có lẽ chưa bao giờ câu ca dao này lại đúng hơn bao giờ hết trong hiện tại của Việt Nam ngày nay, mà hình ảnh cướp ngày rõ nét nhất lại là của các vị công an. Ngay cả báo chí cũng đã thường lên án về những hành vi của công an như đánh dân, giết dân, hà hiếp, bóc lột dân, trong khi tiếng tốt về công an Việt Nam rất ít, rất hiếm. Vậy xét lý lịch để tuyển vào ngành này nhằm mục đích gì? Có nhằm đào tạo nên những công an trong tương lai giúp giải quyết được bao nhiêu tệ nạn của xã hội Việt Nam ngày nay không? Có nhằm đào tạo nên những công an trong tương lai có thể làm cho Bộ Công an Việt Nam trong sạch hơn những bộ khác không? Có nhằm đào tạo nên những công an tương lai sẽ mang lại cuộc sống bình an hơn cho người dân? Hay cũng chỉ là nhằm mục đích con vua thì lại làm vua? Xin cảm ơn phần theo dõi của quý vị đến hết chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau cũng trên YouTube RV Vietnamese.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Nam Nguyên, kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Còn chiều buồn đất trời tăm tối, em ngồi bo gối trong từng hạt mưa rơi ngoài hiên vắng nhớ ai. Sài Gòn chiều mưa mong ước người về, Sài Gòn chiều mưa vương vấn lời thề, một ngày người đi nói câu yêu em. Bên ấy đưa vòng thế giới mưa chiều có tới, anh ngồi có nghĩ đến em. Đôi tình mộng mơ hai đứa hẹn hò, mình vào cà phê quán cốc chuyện trò. Những chiều trời mưa nước mưa, anh đưa em về Sài Gòn chiều. Chiều mưa hàng mé đồ lá, những gốc me già đứng ngóng mỏi mòn. Sài Gòn chiều mưa êm đêm phố xa, đem làn gió mát cho lòng hương ngát bơ về năm tháng dấu yêu. Chiều nay trời mưa chờ ngày mai nắng lên phố yêu rộn ràng. Chiều mưa vương vấn lời thề, một ngày người đi. thế giới. Mưa chiều có tới, anh ngồi có nghĩ đến em. Đường tình mộng mơ hai đứa hẹn hò, mình vào cà phê quan cốc chuyện trò. Những chiều trời mưa đứng mơ, anh đưa em về. Sài Gòn chiều mưa, ngồi đây em hát bài hát cũ một thời ta đã nghe. Sài Gòn chiều mưa, hàng mé đồ lá, những gốc me già đứng ngóng mỏi. Đem làn gió mang cho lòng hương ngát mơ về năm tháng dấu yêu. Chiều nay trời mưa ngăn cách tình rồi, ngõ về nhà em nước suối ngập tràn, đợi chờ ngày mai nắng lên phố du rộn ràng. Sài Gòn chiều
been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.